Chủ nhật 12 tháng 10.
Ну, видишь, они так же. 念的也很多，就是就是也也很多少
少少少少少
少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少少
少少
嗯，现在的天气吧，在以前的天气怎么都平常，我都不下班。嗯，你要不，我都已经，以前的上班的，年底上年终的下班，那是，嗯，你那边下班，你那边，你那边，下班，你没有到。我到把街上弄弄去吧。嗯，嗯，一直到，一直把那到到那个大西北到，嗯，是吧？羡慕了，那就把它出门进去，我把那个建筑给它搞起。现在咱们路上走呢，嗯，真的，哎，路上走那是，也是蛮大，咱们，那是那是蛮大，这张新机了的，
哇，大批的，真的，真给你弄死，
嗯。那是蛮高，现在走到一
二三，
一二七，
So we're on verses 31. So the verses 31 presents the brief identifications of the four powers that are conducive to develop the power of joyous effort. So the text reads, the supports when working for the sake of living beings are aspiration, steadfastness, joy, and rest. Aspiration is developed through fear of misery and by contemplating the benefit of aspiration itself.And that commentary says that regarding generating the armies that destroy the opposing factor of enthusiasm, so that to achieve purpose of sentient beings, like the king, four armies destroy his opponent, four powers are the conducive condition for enthusiasm, so they are the aspiration regarding the practice.Adapting and abandoning through contemplating karmic cause and effect. And second is stability or steadfastness that does not start something without investigation, but upon investigation and that finish what was started. And joy, the third is that engaging in effort without satisfaction and with uninterrupted joy, like a child engaged in play.And the rest is that takes a break when body and mind are tried through the practice of enthusiastic effort, only to start away again once refreshed. So these are the four powers that increases or develops one's joyous effort or enthusiasm.
Thì chúng ta đang học bài nhập bồ đề hành luận của ngài Tịch Thiên đến chương thứ bảy và câu kệ số 31.Nói về cái hạnh tinh tấn, và ở đây là câu số 31 này để nhanh chóng nhận diện bốn cái năng lực mà chúng ta cần phải có để có thể phát huy được cái hạnh tinh tấn. Và hạnh tinh tấn sẽ là cái mục tiêu của chúng ta. Như vậy thì bốn cái năng lực cần phải có đó là gì? Trong câu kệ số 34 nói rằng những điểm tựa để siêng làm lợi lạc cho hữu tình gồm có bốn, đó là nguyện, tín, hỷ và xả. Thì Và phần chót của câu kệ này nói rằng dục phát nguyện phát sinh do sợ khổ và do quán sát lợi ích của nguyện. Thì ở đây chúng ta có bốn cái năng lực. Thứ nhất đó là cái tín nguyện, thứ hai đó là cái lực của sự kiên trì, thứ ba đó là cái lực vui vẻ hoan hỷ, và thứ tư là cái lực cần nghỉ ngơi khi mệt. Thì trong cái lời bình luận về cái câu kệ này có nói rằng là cũng giống như là một vị quốc vương có bốn cái đội quân để mà phá tan kẻ thù, thì ở đây mà một vị Bồ Tát khi tu hành tinh tấn cũng có bốn cái năng lực để mà phá tan cái sự giải đãi biến lười. Thì trước tiên là chúng ta cần phải có cái tín tâm ở nơi cái việc mà chúng ta ở nơi cái pháp hành trì mà chúng ta đang tu hành, thấy được tín tâm ở nơi những cái điều chúng ta cần làm và những cái điều chúng ta cần bỏ. Tiếp theo đó là khi mà bắt đầu cái pháp tu hành thì cần phải có cái lòng kiên trì, nhất quyết đi cho đến cái kết quả thì mới thôi, không có bỏ dở nửa chừng. Thì đó là cái lực thứ hai, cái lực kiên trì. Thứ ba đó là cái sự hoan hỷ khi mà chúng ta tu, không phải là tu một cách khổ sở và ép buộc, mà với cái lòng vui vẻ hoan hỷ, tựa như là đứa trẻ con đang chơi cái trò chơi, có cái sự hăng hái và vui vẻ trong cái việc làm của mình. Và thứ tư đó là khi mà thân tâm mệt mỏi thì chúng ta cần phải biết nghỉ ngơi. Thì đây, với bốn cái lực này chúng ta sẽ có khả năng để phá cái sự giải đãi biến lười và tăng cường cái hạnh tinh tấn của mình.
So next is in order to increase my enthusiasm, I should strive to abandon its opposing force, to match the support of aspiration, self-confidence, joy and rest, to practice in earnest, and to become strong in self-control. So this...
sorry, that is 32?
32, yeah.
So that identifying the four powers, and identifying the four powers. So the commentary says that giving up the opposing factor of not engaging in virtuous dharma through seeing that one is able to do, so that even though that one knows that one is able to practice, that one has the ability to practice the dharma, but one is not engaging in it. And this second is discouragement of thinking I'm not able to do this, so that didn't have any courage, you know, like thinking that I can't do this, I can't practice, etc. So, and thinking I'm not able to, and one generates conducive conditions of the four powers of aspiration, the self-confidence of stability, so that thinking that I can do it, joy, that joy, taking joy in Dhamma practice, and then rest, so that one get tired and one rest, and then after resting then one engages in Dhamma. So then it says, during the actual practice one diligently practices enthusiasm with mindfulness and introspection, and through the power of subsequently gaining control of our body and mind, one increases enthusiasm farther and farther, striving in such a way. So that one has to cultivate these four powers by abandoning the four opponent power, that which prevent one from cultivating, developing joyous effort, so that by practice of mindfulness and introspection, so that one has to develop.
Chúng ta đọc tiếp tới câu số 32. Nói rằng vậy, muốn tăng trưởng tinh tấn, ta phải cố từ bỏ những năng lực đối nghịch của nó, như giải đãi khiếp nhược và tích lũy những năng lực là dục tự tinh hỷ và xả. Thì chúng ta lúc nãy có đã nhận diện về bốn cái lực, thì hồi nãy hầu như nói có hơi thiếu một chút, bây giờ xin bổ túc, đó là cái lực thứ ba, là cái lực kiên trì đó. Khi nói kiên trì thì không những là cần phải đi cho tới cùng, mà còn là trước khi chúng ta bắt đầu tu, trước khi bất cứ một cái pháp hành nào, trước khi khởi đầu bất cứ một pháp hành nào, thì chúng ta cần phải quan sát cho thật kỹ, suy xét cho thật kỹ lưỡng. Không bao giờ bắt đầu một pháp tu mà không có suy xét trước coi cái pháp này có đáng để mà chúng ta tu hay không. Một khi mà chúng ta suy xét kỹ lưỡng rồi và bắt đầu cái pháp tu, thì là cần phải đi cho đến cuối cùng, đi cho tới kết quả. Đó là cái lực của sự kiên trì. Và cái thứ tư là cái lực của sự nghỉ ngơi, đó là khi chúng ta mệt thì chúng ta ngưng, để mà cho cái cơ thể và thân tâm nó được thoải mái nghỉ ngơi. Một khi mà vừa thấy hết mệt thì chúng ta phải bắt đầu trở lại để mà hành trì ngay. Thì đó là bốn cái năng lực, là tín, kiên trì, vui vẻ, hoan hỷ và nghỉ ngơi. Thì nhờ vào bốn cái năng lực này, chúng ta có thể xả bỏ được, chúng ta có thể quan sát về cái sự nguy hiểm của khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi, và cái lợi ích của cái tín tâm. Ở đây nói về cái tín tâm, thì khi chúng ta nhận diện được bốn cái năng lực này, phát khởi cái tín tâm, chúng ta có thể bỏ được cái thói quen không có thích tu của mình. Thì cái sự không có muốn tu, không thích tu, nó có thể biểu hiện qua hai cái loại. Thứ nhất đó là biết tu là có lợi, là biết được cái lợi ích của cái sự tu tập, nhưng mà chúng ta không có thực sự bắt đầu. Đó là một điểm. Điểm thứ hai đó là chúng ta tuy là biết tu là có lợi ích, nhưng mà lại nghĩ là mình không có cái khả năng để làm được việc này. Thì hai cái điều này là hai cái điều cần phải loại bỏ. Và như vậy là chúng ta có thể tạo nên được những cái yếu tố thuận tiện để mà phát triển bốn cái năng lực. Như lúc nãy đã nói, và khi mà nhờ phát triển cái năng lực, phát triển được cái lực tinh tấn như vậy thì chúng ta có thể tăng trưởng được cái khả năng về chánh niệm và tỉnh giác của mình, và từ đó mà chúng ta từ từ sẽ có thể có được cái sự làm chủ của thân và tâm của chúng ta. Và khi mà thân tâm chúng ta có thể nắm vững làm chủ được nhờ vào chánh niệm và tỉnh giác thì cái tinh tấn nó lại càng phát triển tăng hơn, và cứ như vậy chúng ta dựa vào bốn lực để mà tăng trưởng cái hạnh tinh tấn, rồi dựa vào cái hạnh tinh tấn để mà phát huy cái chánh niệm và tỉnh giác, và một khi chánh niệm và tỉnh giác phát huy thì cái hạnh tinh tấn nó sẽ tăng, và cứ như vậy và chúng ta tiến trên cái con đường tu về hạnh tinh tấn.
Extensive explanation on these four powers, the powers of aspiration, steady, and the power of joy, and the power of rest. So then the power of aspirations is divided into four: the object of aspiration, the result, and the cause, and the summary. And then the first one, that object of aspiration, so it's abandoning the faults, taking qualities and analyzing what one has done and one didn't. So the first one is abandoning the faults. The text reads, I shall have to overcome the boundless faults of myself and others, and in order to destroy each of these faults alone, I have to strive until an ocean of end is exhausted. But if within myself I do not perceive even a fraction of the perseverance, required to exhaust these faults, then why do I not have a heart attack? But now I have become about for infinite misery. So now, and then the commentary is, one should destroy the boundless fault of self and others because one has met a promise at the time of generating mind. When one destroys this fault, and one meditates on the antidote for eons or even for each individual fault, since it will come like this, if one does not see the beginning of having started to abandon fault even partially on oneself, then one will have to experience the suffering of Lawrence, since one cannot bear to meditate on the antidote even that much, since one will become abroad for boundless suffering. Why doesn't heart not explode? One's heart is momentarily firm, it is said. So that when one generates bodhicitta, so that time one has made promise to abandon one's own like faults and negativities, and as well as try to help others to overcome their faults and negativities. So that in order to overcome those faults and negativities, so that we must practice Dharma, and that we have to cultivate an antidote to abandon those faults. So that since if we contemplate ourselves so that we do not see any powerful antidote we may cultivate in order to overcome that our faults, even that which takes many years, you know, to overcome those faults. And then when we think about that, so that we have lots of negative karma, negative actions, the faults that are the cause to be born in the lower realm and experience the suffering of the lower realms. So if we contemplate that, we should feel like that, like we're having a heart attack. So.
Tiếp theo là chúng ta đi vào cái lời giải thích sâu rộng về bốn cái lực lúc nãy nhắc đến, đó là cái lực của tín nguyện, cái lực của sự kiên trì của niềm hoan hỷ và của cái sự thư thả nghỉ ngơi. Thì đầu tiên là cái năng lực của tín nguyện. Trong chánh văn giải thích ở cái câu số 33 và 34 nói về cái năng lực của tín nguyện này, thì khi giải thích về năng lực của tín nguyện này được chia ra làm bốn phần, là nói về cái đối tượng của cái sự tín nguyện, thứ hai là kết quả, thứ ba là những cái yếu tố để giúp chúng ta phát sinh được cái tâm này, và thứ tư là nói tóm tắt lại cái đầu đề. Thì như vậy, trong chánh văn nói rằng câu số 33 và 34: ta đã phát nguyện diệt trừ lỗi lầm của bản thân và tha nhân, và để trừ tiệt mọi lỗi lầm này cũng cần phải tu trải qua vô số kiếp. Nhưng nếu ta chưa có một phần nhỏ nào của sự tinh tấn cần thiết để tận diệt lỗi lầm, thì nhất định ta sẽ đọa vào vô lượng khổ. Làm sao tim ta không hoảng sợ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà một vị Bồ Tát bước vào cái con đường của Bồ Tát Hạnh, khi mà chúng ta bước vào con đường của Bồ Tát Hạnh là bước vì cái tâm Bồ Đề, vì cái tâm nguyện muốn bản thân mình diệt bỏ tất cả những cái lỗi lầm, những cái ác nghiệp cho chính bản thân mình, và đồng thời cũng muốn giúp tất cả chúng sinh để từ bỏ tất cả mọi lỗi lầm và mọi ác nghiệp. Thì khi mà có cái nguyện như vậy, thì chúng ta cần phải, để mà diệt trừ lỗi lầm của chính mình và của người khác, và giúp người khác diệt lỗi lầm, thì chúng ta cần phải tu theo Phật Pháp, và chúng ta cần phải cấy dưỡng tất cả những cái liều thuốc đối trị những cái nhiễm tâm, những cái ác nghiệp mà chúng ta có thể phạm phải. Nếu như mà chúng ta không làm được cái điều này, nếu tự bản thân mình không có cái liều thuốc đối trị nào để có thể dẹp bỏ cái phiền não, dẹp bỏ cái nhiễm tâm ác nghiệp của bản thân, của chính mình, thì như vậy là chúng ta trải qua vô lượng đời kiếp, sẽ tích tụ vô lượng nhân duyên để mà tự bản thân mình đọa sinh vào các cõi ác đạo. Và nếu mà quán tưởng nhìn vào cái điều này, thấy được cái sự này, thì chúng ta, trái tim của chúng ta sẽ nổ tung lên, vì nếu như mà không có cái thuốc đối trị, thì bản thân của chúng ta sẽ trở thành cái nơi chốn để mà tích tụ tất cả những cái sự khổ đau trong cái cõi sinh tử luân hồi.
Nhiên sanh mà tìm mà ta. the number one.
In the number loss.
In the number one. No, the Yankee. Mongo that we do such. In the Yankee, they alone. Nobody gets a poor channel. That we need salary. Devam maji nje ndalo tambi che pa fun maji da
me mai ngati
si
mai ngal ye sumu dans tumal pasi
ke ba sumu dungo mai che pa
se ge
se bi
chen de che ya ma che ba kyo ba os So next is cultivating qualities, taking qualities. So the verses read, likewise I shall have to realize many excellent qualities for myself and others, and in order to attain each of these qualities alone, I may have to acquaint myself with it, of course, until an ocean of yearning is exhausted, but I have never developed acquaintance with even a fraction of these excellences. So how strange it is to squander this birth I have found by some coincidence. So the commentary reads, I should establish many qualities of one's own and others' liberation and enlightenment, because one has promised to do so when one cultivates bodhicitta. So not to mention all the qualities, all the qualities. It is necessary to meditate for and yearn for even for one individual quality of the marks and signs of the Buddha. So then one has to start even partially to meditate on those qualities. This word, with freedom and endowment that I have found somehow, now after a long time, it is strange that I make it meaningless for this or future birth. This is an expression of despair. So one has made promise to achieve all the good qualities for oneself and for others when one have cultivated bodhicitta. So that in order to achieve all the good qualities of the Buddha, such as major and minor marks, so even for one mark, so that one has to meditate in order to achieve that one mark, so many, many years that one has to meditate. So, but however, that we are not even familiar or meditate within the fractions of that the qualities of the Buddhas. So then this precious human rebirth that we have achieved this time will be meaningless. So if we do not practice, if we are not able to accumulate causes, to achieve those qualities, so that this perfect human rebirth will be meaningless. So next is analyzing what one has done and what one has not done. So the verse is, I have not made offering to the Lord Buddhas, I have not given the pleasure to the great festivals, I have not performed action for the teachings, I have not fulfilled the wish of poor, and I have not granted fearlessness to the frightened, and I have not given happiness to the weak. All I have given rise to is that agony is in the mother's womb and to suffering. So the commentary is, previously I have not made offering to the three jewels that illustrated the Tathagatas, and I also did not offer happiness of the great festivals that praise sentient beings and the Tathagatas. I have done nothing for the teaching, since I have not practiced accordingly the presentations of object of abandonment that have to be abandoned and the antidote that have to be adapted or cultivated. So I have not accomplished the wish of sentient beings that are destitute, and I have not offered protection to those who are in danger from enemies or sicknesses. If I also do not offer happiness, satisfaction to those that are rich due to suffering,
then I have not practiced the holy dharma that fall, and I have only caused pain and suffering while being in the mother's womb. Be regretful because of not having done anything for others. So this is to contemplate oneself, that whatever practice that one has done and one has not done, so that that when one contemplate practice, so then one understand that one did not make any offering to the Buddha, Dhamma, and Sangha, and one has not give happiness to other sentient beings, and one has not performed any actions that will spread the teachings of Buddha Dhamma, and also that one has not fulfilled the wishes of those who are poor and destitute, and one has not helped those who are in danger of fear, not giving protection and protections. so that then one experienced that only the suffering that one experienced, that while one is in mother's wombs, and mother's womb, so that what one has not done in the past, any good thing for the welfare of other sentient beings and for the purpose of Dharma, etc., so then one develops strong sense of privilege.
Khi chúng ta nói đến cái nội dung của cái lực thứ nhất trong bốn cái lực để mà phát triển tín tâm, đó là cái tín nguyện, thì giải thích về điều này có ba phần. Phần thứ nhất là cần phải từ là nói về cái từ bỏ tất cả những cái nhiễm tâm ác nghiệp. Cái phần thứ hai là tích tụ tất cả những cái thiện đức. Và phần thứ ba là phải xem những cái việc gì chúng ta đã làm và đã không làm. Thì chúng ta đã xem qua về cái phần từ bỏ mọi nhiễm tâm ác nghiệp, bây giờ chúng ta xem tới cái phần tích tụ tánh đức trong câu kệ số 35 và 36. Chánh văn nói rằng: cũng thế, ta đã nguyện thực chứng vô lượng công đức cần thiết cho ta lẫn người, và muốn có được chỉ một trong những công đức này, ta cũng đã phải tu vô số kiếp. Thế mà ta lại chưa từng sinh khởi được một phần nhỏ nào của công đức cần tu tập. Thật lạ lùng thay, ta đã lãng phí một cách vô nghĩa tấm thân người khó được này. Chúng ta thấy rằng là khi mà phát cái tâm Bồ Đề thì chúng ta cũng là phát cái tâm nguyện để mà tích tụ tất cả những cái thiện đức cần phải có, tất cả những cái tướng hảo của Đức Phật cho bản thân mình và cho tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện mà chúng ta đã phát như vậy. Nhưng mà khi mà nói tới tất cả những cái tướng hảo của Phật, không nói gì đến tất cả những cái tướng hảo, chỉ cần một cái tướng hảo của Phật thôi, muốn tu cho có được thì cũng đã phải trải qua vô lượng kiếp tu tập. Vậy mà khi mà nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là đến một phần nhỏ của những điều này chúng ta cũng không làm. Chúng ta đã khiến cho cái kiếp người mà chúng ta có được đây trở nên lãng phí. Không những là kiếp này, mà tất cả những kiếp trước và những kiếp sau, chúng ta chưa từng làm được một cái điều gì để mà thành tựu được những cái thiện đức của Phật cho mình và cho người. Vì vậy sinh ra làm người kiếp này thật là một điều quá lãng phí. Tiếp theo là nói về phân tích những cái điều mà chúng ta đã làm và những điều chúng ta chưa làm. Thì câu chánh văn câu kệ số 37 và 38 nói rằng: tôi chưa cúng dường chư Phật, chưa bày tiệc vui lớn mời Phật và chúng sinh đến hưởng, chưa thực hành theo giáo lý, chưa thỏa mãn mong ước của kẻ nghèo. Tôi chưa ban vô úy cho những người sợ hãi, tôi cũng chưa đem vui cho người khổ. Vậy tôi chỉ còn nước phải chịu thống khổ nhập thai cùng với những khổ già bệnh chết. Ở đây là nói về chúng ta nhìn lại xem những cái điều gì mà chúng ta đã làm và những điều gì chúng ta đã không làm. Thì những điều chúng ta không làm có rất nhiều. Nói đến cái việc cúng dường Tam Bảo, chúng ta chưa từng cúng dường Tam Bảo. Chúng ta chưa từng mở những cái lễ hội để mà ca ngợi chúng sanh và chư Phật. Chúng ta cũng đã không làm gì, cũng đã không từng tu học theo Phật Pháp. Chúng ta không có hành trì theo đúng những cái gì chúng ta đã học về những cái điều cần phải bỏ và những điều cần phải theo, về những cái liều thuốc đối trị để mà phá bỏ nhiễm tâm và phiền não. Chúng ta chưa từng làm theo những điều này. Chúng ta cũng không từng giúp cho chúng sinh toàn thành ước nguyện. Chúng ta không có giúp những người khốn khổ chúng ta chưa từng giúp những cái người lâm cảnh nguy hiểm có được cái sự không sợ hãi. Chúng ta cũng không cho hạnh phúc, không cho được cái sự bình yên đến cho bất cứ một ai cả. Ngược lại, chúng ta chỉ mang lại cái sự khổ đau cho người khác. Không từng tu học theo chánh pháp, chỉ mang lại nỗi khổ khi mà ở trong cái thai mại. Khi mà chúng ta quán như vậy, thì thấy những cái điều mình đã làm là đã cho ra rất nhiều khổ đau, và những cái điều chúng ta đã không làm, tức là đã không từng giúp đỡ được điều gì cho ai cả, thì chúng ta phát sinh cái lòng hối hận, cái lòng hối tiếc về cái về những cái điều mà mình đã làm và những cái điều mình chưa làm, những điều mình đã làm và những điều mình đã không làm cho người khác.
Rungi dunga deva thakta yandu suna tongura.
long shall tone dances on.
Yes.
This is the Tio Maris. C'est Jodi Sambane. Ni on le coro. C'est une insolence. Ni on le. Job Chantula. Tenez une dambassi. Dambassi est un signe d'âme. Je vais le corrager. Je sentis la gaille. Tenez au lutté. Ni qui t'il. Tenez Chantu Chanton. Tenez ça. Pour dépasser la gaille. Tenez. Sentez le dépasser au mal. Dépasser le dépasser. Donc,
next is the result of aspiration. So, the reason for that. So, the first one is it is unsuitable to give up aspiration for the Dharma. So the text reads, both now and in previous lives, such a deprivation has arisen because of lack of aspiring for the Dharma. Whoever reject this aspiring for Dharma. So the commentary reads, through having been separated from the belief for the holy Dharma, both way of ascertaining and believing in the present and the past, I have received the destitution of being held by the troubles of cyclic existence. Who that is provision will give up the belief for the Dharma or aspiration for the Dharma? Those that wish to be liberated for their troubles should generate aspiration for the Dharma. So that in this life and in previous lives, so although that we have belief and we have ascertained Dharma and we have belief in Dharma, but since we do not have aspiration for Dharma, so that we have experienced all these samsaric problems, and destitutions because of lack of aspiration for the Dharma. So so that those who are wise or intelligent should not be separated from this aspiration or wish for the Dharma. So those who wish to achieve liberation and those who aspire for liberation, so should generate or should cultivate a strong wish or aspiration for the Dharma, to practice Dharma. So here that we're mainly talking about how to cultivate enthusiasm or the joyous effort and how to overcome laziness. The laziness is the main obstacles that which prevent us from cultivating this joyous effort or enthusiasm. And then this joyous effort or the enthusiasm is cultivated by depending on poor powers. They are conducive condition that which give arise to enthusiasm or joyous effort. So the first one is aspiration. So that aspiration is like a faith that you by seeing the quality of Dharma practice, so that you aspire to engage in. And second is the stability, so that is building up confidence that you can do for practice Dharma, instead of getting discouraged. And then the third is joy, so that when you feel joy or happiness, to engage in Dharma, so that you will automatically that help us to engage in Dharma, such as by understanding the law of cause and effect, by understanding that the result of happiness is the result of virtues is happiness. So then also that one develops joy or aspiration to practice Dharma. And then the fourth was relaxed. So then after one engages in Dharma practice, when we get very exhausted or tired, so that that we should rest, relax for a while, and then again engage in the Dharma practice, so that the fourth is relaxed. So so through cultivating these four conducive conditions, so then through that one must develop this enthusiasm or the joyous effort. So because when one develop or generate bodhicitta, so that one has make a promise, pledge in order to liberate all sentient beings from the suffering and provide them happiness, so that when we think about suffering about sentient being and oneself, so that one develop wish to free from that, and when we think about happiness for oneself and other sentient beings, so then one develop wish to gain that happiness for others and for oneself as well. So so by understanding that virtue, positive actions will lead to happiness and the negative will lead to suffering, so that one aspire to engage in these positive actions and also aspire to abandon those negative actions. And then through that way that one develop one develop aspiration So when one develop aspiration to practice Dharma, so when one develop aspiration to practice Dharma, so then sometimes we may feel discouraged, or I cannot practice that. So we might feel discouraged, but as it is said in the text, so that at the present that we should we have achieved this perfect human rebirth, which has great potential to achieve anything. So and also it says even the insects, when they develop the power of joyous effort, so they have this Buddha nature, the potential to achieve Buddhahood. So therefore at the present that we have achieved, this perfect human rebirth, which has a great potential to become Buddha. So by thinking that way, so that you should leap up your spirit and then develop courage. So that is the the power of stability or self-confidence. And then through that one should develop when think this way, and then the positive results of the Dharma practice, so that one develop joy, and then whenever one engage in those practices, when one gets actually exhausted or tired, so then one relax, and then one refresh, then again then one engage in the practice. So that is the four power conducive conditions to develop joyous effort. So although that to achieve Buddhahood is not easy, it's quite difficult. So that however that we have made promise, so that when we generate bodhicitta or take bodhisattva vows to bring all sentient beings to the state of happiness and to eliminate their suffering, we have made this great promise. And but if we analyze now that according to what we have promised, so that we have not done much because we have not done much. So that is because of our laziness. So that our laziness should be blamed. And because of this laziness and not being able to cultivate the joyous effort, the perfection of joyous effort, so such as the laziness of discouragement, always thinking, I cannot do this, I cannot that, etc. And the laziness of engaging in meaningless activities, and laziness of forecasting our Dhamma practice, you know, always forecasting, delaying. So these are the three main obstacles that which prevents us from developing this joyous effort or that for engaging in Dhamma practice. So when we develop this, the power of joyous effort, so then from that on, so that we can engage in Dhamma practice quite easily without much difficulty. Because when we develop this joyous effort, so that you have great the feeling, glad feeling or happiness whenever you engage in the Dhamma practice, so that you enjoy it, so then there's no much difficulties. And through that, so that we can accumulate lots of merit, and then otherwise that will take long time, many, many years for us to accumulate that merit. So when we develop this power of joyous effort. And also that when we contemplate that the practice of bodhisattvas, so after developing generation of bodhicitta, so where certain point that where they can give their pledge and they do not have any difficulties, no suffering, because one is out of their great compassion, so that in order to benefit all sentient beings, so because the bodhisattvas, they have abandoned the sin or the negativities, so that they have no suffering. And particularly that bodhisattva on the bhumis, the ten bhumis, from the first bhumi to ten bhumis, since they have realized emptiness directly, so therefore that for them there is no samsaric rebirth, that rebirth that is thrown by karma and delusion, particularly the ignorance, the ignorance of the swirling of interdependent origination, that ignorance, they have abandoned this, so therefore that they do not have uncontrolled samsari rebirth, so therefore that they have no suffering, even though they give their flesh, their body, their limbs to ascendant beings. So, but in order to reach that state, so that we must follow slowly, step by step. So step by step, so then slowly, like whatever that we practice, so that we stabilize our practice and then develop our self-confidence in that practice, and slowly, gradually, so then we can reach that level.
When you mention about insects, even if they have the joy of feet, what could they do?
They can achieve Buddhahood because they have Buddha nature. Yeah?
Chúng ta xem đến cái phần có tính nguyện thì chúng ta sẽ được cái quả gì. Thì trong câu kể số 39 nói rằng, trong đời hiện tại và các đời trước, những nỗi khổ như trên phát sinh do tôi đã không nhiệt tình học pháp. Khi đã biết vậy thì ai còn từ bỏ nhiệt tâm tu hành. Ở đây chúng ta thấy rằng Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích rằng là chúng ta không bao giờ nên từ bỏ cái tâm nguyện mong cầu Phật Pháp, và sẽ giải thích lý do vì sao lại như vậy. Thì trong đời này hay là trong đời trước, mặc dù là chúng ta đã biết về Phật Pháp, biết lợi ích của Phật Pháp, cũng đã có cái lòng tin tưởng ở nơi Phật Pháp, nhưng mà chúng ta chưa có cái tâm nguyện dấn thân thực sự muốn tu hành. Thì muốn có được, muốn có cho được cái sự nhất quyết để mà dấn thân tu tập, thì chúng ta cần phải thấy cái sổ khổ đau trong sinh tử luân hồi. Thiếu vì thiếu mất đi, vì không thấy được cái khổ sinh tử luân hồi, vì thiếu mất cái tín nguyện tu theo Phật Pháp, cho nên chúng ta chúng ta đã phát sinh rất là nhiều khổ đau, đã từng trôi lăn trong sinh tử luân hồi chỉ vì không có cái tâm nguyện tu theo Phật pháp. Vì như vậy, vì lý do này mà kẻ thông minh sẽ không bao giờ lìa cái tâm nguyện mong cầu Phật pháp. Muốn đạt cho được cái quả giải thoát, muốn đạt được cái quả giác ngộ thì chúng ta cần phải nắm giữ cái tín nguyện, cái lòng tin tưởng và cái sự mong muốn tu tập theo theo Phật pháp, và không bao giờ để cho mình lìa xa cái sự mong muốn này cả. Đó là cái lòng mong cầu Phật pháp, là cái điều chúng ta cần phải giữ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái lý do chính khiến cho chúng ta trở ngại không đạt được cái quả giác ngộ của một đấng Phật Đà, đó là vì cái tật lười biếng. Cái tật cái bệnh lười biếng này biểu hiện qua rất là nhiều cái sắc thái khác nhau, và muốn diệt trừ cái lười biếng này chúng ta cần phải phát huy cái tâm, cái hạnh tinh tấn. Tinh tấn sẽ giúp cho chúng ta dẹp bỏ lười biếng, và nhờ đó mà có thể đi thẳng đến cái quả, đến con đường tu để đưa thẳng đến quả vị Phật. Muốn được cái lòng tinh tấn này, chúng ta cần phải phát huy bốn cái lực. Bốn cái lực như đã nói trên, đó là thứ nhất là cái lực mong muốn, cái lực tín nguyện. Cái tín nguyện này có nghĩa rằng là cái tín tâm thấy được lợi ích nơi Phật pháp. Vì thấy được lợi ích nơi Phật pháp, tin tưởng nơi cái nơi Phật pháp, cho nên phát cái chí nguyện, cái tâm nguyện muốn tu tập, muốn hành trì theo Phật pháp, thì đây là cái năng lực thứ nhất. Khi mà có được cái lòng tin nơi Phật pháp như vậy, có được cái ý chí, cái sự mong mỏi muốn tu theo Phật pháp, và sau đó chúng ta thấy rằng là mình có khả năng làm được cái việc này, mình có đủ sức để làm, thì từ đó phát sinh ra cái năng lực thứ hai, đó là cái lực kiên trì, dấn thân hành trì và kiên trì ở trong cái pháp tu của mình cho đến khi đạt được kết quả. Và khi tu như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là vui trong cái con đường tu của mình. Và đây là cái năng lực thứ ba, đó là cái lực hoan hỷ. Nhờ hiểu được về nhân quả, nhờ biết rằng cái việc thiện sẽ đưa đến tới cái thiện quả, và nhờ khi tu nó sẽ đưa đến những cái quả tốt lành, giúp cho mình cảm thấy rất là vui. Trong cái đường tu không có bao giờ cảm thấy bị mệt mỏi, khổ đau, bị ép, thúc ép gì cả, mà cảm thấy rất là hoan hỷ, rất vui. Thì đây là cái năng lực thứ ba. Và khi mà chúng ta tu như vậy thì chúng ta cần phải có cái năng lực thứ tư, đó là bao giờ cái thân tâm nó mệt mỏi quá độ thì chúng ta cần phải biết nghỉ ngơi, thư giãn cho đến khi thân tâm sảng khoái, thoải mái rồi thì trở lại tiếp tục tu tiếp. Thì đây là cái năng lực thứ tư. Có được bốn cái năng lực này thì chúng ta sẽ phát huy được cái hạnh tinh tấn. Có được cái hạnh tinh tấn thì chúng ta sẽ dẹp bỏ được cái bệnh làm biếng, cái thói quen làm biếng của chúng ta. Khi mà phát tâm Bồ Đề, phát cái tâm nguyện giải thoát cho tất cả chúng sinh, giúp cho chúng sinh thoát mọi khổ đau và đạt mọi niềm vui, và không những là muốn cho mình mà cho tất cả mọi người đều được như vậy, thì chúng ta phát cái tâm Bồ Đề như vậy, chúng ta nhờ hiểu được cái nhân quả, đó là cái thiện hạnh, cái thiện nghiệp nó sẽ đưa đến cái niềm vui, và cái ác nghiệp nó sẽ đưa đến cái khổ đau. Hiểu được về nhân quả thì chúng ta sẽ có cái ý muốn, cái sẽ có cái sự quyết tâm muốn làm tất cả những cái điều lành và tránh tất cả những cái điều ác. Có được cái tâm này rồi thì chúng ta sẽ phát huy được cái chí nguyện muốn tu tập theo Phật pháp, vì Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái điều này. Và thỉnh thoảng trên cái con đường tu cũng có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy thoái chí, nản lòng, nghĩ rằng là mình không có thể làm được, không thể thực hiện được những cái điều quá khó khăn này. Nhưng Ngài Tịch Thiên có nói cho chúng ta rằng chúng ta có thể làm được, đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Vì chúng ta có được cái thân người, có được cái thân người này thì chúng ta muốn làm gì cũng sẽ làm được tất cả. Ngay cả cái loài côn trùng, nếu như mà chúng nó có được cái lòng hoan hỷ, có được cái hạnh tinh tấn, thì ngay cả loài côn trùng cũng có cái Phật tánh, vì vậy cũng có cái khả năng để mà đạt đến được quả vị Phật. Huống chi là con người có được cái thân người quý giá như vậy thì không lý do gì chúng ta lại không có khả năng để mà tu thành Phật. Thì khi chúng ta có được cái niềm tin như vậy, chúng ta tin vào nơi Phật pháp, chúng ta dấn thân thấy được cái lợi ích của tu theo Phật pháp, có được cái ý chí muốn tu theo Phật pháp, và hiểu được rằng bản thân mình sẽ tu được, có được cái lòng kiên trì trong cái công phu tu tập của mình, từ đó sẽ phát sinh ra cái sự hoan hỷ vui vẻ khi mà mình tu. và cộng thêm vào đó là cái năng lực của cái sự thư thả, cần lúc nào cần nghỉ thì nghỉ, chừng nào nghỉ khỏe rồi thì tiếp tục tu. Thì như vậy chúng ta sẽ có đủ mọi cái yếu tố để mà đưa chúng ta đến với quả vị Phật. Mặc dù tu cho thành Phật là một điều rất là khó khăn, không phải là dễ dàng gì, nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta đã phát nguyện, có cái lời hứa, có cái lời lập cái thệ nguyện là sẽ đưa tất cả chúng sinh đến với cái quả hạnh phúc. Chúng ta đã nhận giới Bồ Tát, có cái chí nguyện như vậy thì chúng ta phải giữ cái tâm nguyện này, và phải biết rằng cái điều mà sẽ khiến cho chúng ta trở ngại không có giữ được cái lời thệ của mình, đó chính là cái sự làm biếng. Làm biếng chính là cái thủ phạm không cho chúng ta đạt đến được với cái quả vị Phật và không cho cái hạnh tinh tấn phát sinh. Thì làm biếng như thầy đã giải thích trong các lần trước đó, nó có ba cái loại, nó biểu hiện thành ba cái sắc thái khác nhau. Thứ nhất là cái sự làm biếng là không làm gì cả, thích ở không. Thứ hai đó, làm biếng là không tin là mình có cái khả năng làm được, vì vậy mà không làm. Đây cũng là một cái hình thức làm biếng. Và cái thứ ba đó là rất là bận rộn làm những cái việc tào lao. Thì mặc dù là bận rộn cả ngày nhưng mà đây cũng chỉ là một cái hình thái của cái sự làm biếng mà thôi. Thì làm biếng nó có thể biểu hiện thành nhiều cái sắc thái như vậy, thì chúng ta cần phải dẹp bỏ được cái sự làm biếng này mới có thể đến được với cái Phật quả. Và muốn dẹp bỏ cái điều này thì chúng ta cần phải phát huy tinh tấn. Có cái hạnh tinh tấn rồi thì cái đường tu mặc dù rất khó nhưng mà cũng trở thành rất là dễ. Dễ là vì khi chúng ta tu, chúng ta cảm thấy vui, vui khi tu cho nên hăng hái tu tập và không có tiếc thời gian khi tu. Nhờ đó mà chúng ta sẽ tích tụ công đức rất là nhanh chóng, sẽ tu rất là nhanh và thành tựu rất là nhanh. Thì cũng ngoài ra cũng có nói rằng là khi mà chúng ta phát cái tâm Bồ Đề thì một vị Bồ Tát cho ra thân mạng của mình, thịt da thân mạng của mình là điều hoàn toàn không khó, là vì một vị Bồ Tát đã từ bỏ ác nghiệp rồi nên không còn cái nghiệp để mà tạo đau. Nhất là khi mà Bồ Tát đã vào tới thập địa, tức là 10 cái địa Bồ Tát, từ địa thứ nhất tới địa thứ 10, thì những vị Bồ Tát ở hạng cao này, những vị Bồ Tát thánh giả này đã không còn phải sinh ra trong cõi sinh tử luân hồi vì vô minh mà sinh ra. Các vị đã chặt đứt cái vòng 12 chi duyên khởi, đã không còn bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi, có được cái sự tự tại trong sinh tử. Vì vậy mà cho dù là chặt thân chặt da để mà cho thì quý vị, các vị cũng không có thấy đau, mà chỉ có cái niềm vui trong cái việc làm này. Vì vậy chúng ta cần phải đi từng bước một, từng bước nhỏ mà đi. Tu được cái bước nào thì sẽ khiến cho chúng ta vững chắc cái lòng tin của mình, có được cái niềm vui trong cái sự tu tập của mình, và nhờ đó có thể đi tới tận cùng là đến được với cái quả vị Phật.
Yes.
네가 전부터 컨트롤이야. 이제 컨센트도 두수 따오래. 센트도 묵기 따오래. 전에 야구도 전부 봤지. 제일 가인 중도 센트. 제일 가오 옹. 다 곧 이인데 센트. 가마치 전에. 가오 전민. 윤도 이제 센트. 제가 공개를 좋아하고 싶어요. 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 공개를 좋아하고 你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿你们把这个事儿
So next is the reason why we should not give up aspiration to virtue. That the text reads, the Mighty One himself has said that aspiration is the root of every facet of virtue. So that as Buddha himself has said, that aspiration is the foundation or the root of all the virtue or the good qualities. In similar way, like Buddha said in the sutras, that the faith is like the mother's faith is like a mother that which cultivates all the good qualities, all the good qualities. So that if we wish to have happiness, so then also the root of happiness is the aspiration. So aspiration. So here that aspiration is the aspiration or belief. Sometimes it's translated as belief or aspiration. So that among the five object of ascertainment, object ascertainment, among the five mental factors that which ascertains the object, such as aspiration, and the dumbha is the interest, and the mindfulness, meditative concentration, wisdom. Yeah, these are the five object ascertaining mental factors. So this is the aspiration. So
sorry, aspiration, interest, mindfulness.
Mindfulness, concentration,
and
wisdom.
Concentration.
Yeah. About dumbha, tenba, thing is in shara ba. Not giving out.
Dumbha, tenba. Yeah.
Yes. Yeah. And then so in order to develop this aspiration, so that we need to develop wish to achieve such as the quality of bodhicitta, or by knowing all the good qualities of the Buddha, so then you aspire to that quality and you wish to achieve that quality and you follow it. So that is bodhicitta. So that when you have this aspiration to achieve all the good qualities of the Buddha, you know, to benefit all sentient, so that is the bodhicitta. When we have this aspiration, so that we can achieve the state of Buddhahood or all the good qualities of the Buddha, because we have this naturally abiding Buddha nature, so that which is the ultimate nature of our mind, or the emptiness of our mind, so that is naturally abiding Buddha nature, so that it is not polluted from the beginning, so that is pure from the beginning, so that this the ultimate nature of our mind, the emptiness of mind, that which is the naturally abiding Buddha nature, so that we have this potential to achieve Buddhahood. So that when we develop faith in Buddha, so that our aspiration to Buddha, to achieve Buddhahood, so that by understanding the potential of the Buddhas that can benefit many sentient beings and that can help to eliminate the suffering of the sentient being. Such as in the past when Buddha was in India, so that he performed many like miracle powers, and that he he gave teaching and he performed many like miracle powers or different powers, and through that many people develop faith in Buddha, and because of that they are able to transform their mind. So therefore it's very important for us by thinking all the good qualities of the Buddhas, the potential the Buddha possesses, so that thinking that if I can achieve that state, which is a great potential, so that I can help many sentient beings. So that's bodhicitta again. So so when we have this aspiration towards all these good qualities of the Dharma, the good qualities of bodhisattvas and Buddhas, so then we develop wish and strong wish, and then we can joyfully engage in that practice that wish will lead to the Buddhahood. So that engaging in that practice that will lead to the Buddhahood, or develop all the realizations, is joyous effort. So because joyous effort is defined as you aspire or delight in virtuous action, so that whenever you get engage in virtuous action, so that you engage it happily, so enjoy it, so then there is no much difficulty in that. So therefore that this aspiration or the belief is the foundation or root of all the realizations, all the Dhamma practices, such as bodhicitta, and all the realizations of path to enlightenment. So that's come under the aspiration. So initially one needs this strong wish or aspiration to develop those realizations, so that by seeing their good qualities. So at the moment that we could not develop all these realizations, that such as bodhisattva on the path of accumulation, preparation, death, and all these bodhisattvas on the great bhumis, that they have achieved this because through the power of aspiration and the joyous effort, you know, so they have reached that state. But we lack that, but that's why that we haven't reached that state, you know, that's bodhisattvas. So therefore it's very important by understanding that the aspiration is the root or the foundation of all the good qualities, all the virtues, so that once you try to cultivate this aspiration for Dharma, and then through that one can develop the joyous effort, so that one can engage in virtuous practice happily, joyfully, so then without any much difficulties.
Tiếp theo Ngài Tịch Thiên giải thích lý do vì sao chúng ta không bao giờ nên lìa bỏ cái chí nguyện muốn tu tập theo Phật Pháp, cái ước muốn, cái lòng mong mỏi tu tập theo Phật Pháp. Thì trong Kinh Phật có nói rằng cái ước nguyện, cái chí nguyện là cái gốc rễ của tất cả mọi thành tựu, của tất cả mọi thiện đức. Cái chính tâm này, cái ước nguyện, cái chí nguyện này cũng được ví như là người mẹ nuôi dưỡng tất cả mọi tánh hạnh. Nếu như mà chúng ta muốn được hạnh phúc thì từ cái điểm mà chúng ta có được cái chí nguyện, mong mỏi và nỗ lực để mà đạt được cái hạnh phúc, thì cũng giống như là chúng ta đã có cái gốc rễ để mà mang hạnh phúc, cái quả hạnh phúc đến trong tương lai. Thì trong nói về những cái tâm thì có năm cái loại tâm được gọi là năm cái tâm sở, dùng để nhận thức về, để nhận định về đối cảnh. Thì năm cái tâm này, một trong năm cái đó là cái tín tâm hay là cái chí nguyện, tức là cái sự mong mỏi, cái sự cái chí nguyện muốn đạt được một điều gì, muốn đạt được cái đối cảnh đó. Thứ hai là interest. Interest là cái sự quan tâm, chú ý, thích thú với lại cái đối cảnh. Thứ ba đó là cái chánh niệm, nghĩa là nhớ nghĩ chính xác về cái đối cảnh. Thứ tư đó là định, tức là cái tâm an định, chuyên chú ở nơi cái đối cảnh. Và thứ năm đó là tuệ, tức là cái tâm thấy chính xác rõ ràng về đối cảnh. Thì cái trong tâm của chúng ta có thể có năm cái trạng thái tâm thức như vậy khi mà chúng ta nhận thức về đối cảnh. Thì cái gọi là cái tín nguyện hay là cái chí nguyện này là cái điều vô cùng quan trọng. Đó là vì nó là cái cội rễ, nó sẽ chúng ta cần phải có. Khi mà muốn đạt một cái gì thì cái điều đầu tiên cần phải có phải là muốn trước cái đã, có được cái ý muốn thành tựu một cái điều gì. Đối trước những cái thiện đức của Đức Phật, chúng ta cần phải có cái lòng tin tưởng nơi nó, thấy được cái lợi ích của nó và có được cái lòng mong mỏi, mong muốn, khao khát để có được những cái thiện đức này. Thì đó là cái điểm khởi hành để mà có thể đi đến được với cái quả cuối cùng là đạt đến quả vị Phật. Thì như là cái tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề chính là chúng ta biết về cái tánh hạnh của Đức Phật, biết Đức Phật là như thế nào, có những cái khả năng ra sao, và từ đó mà chúng ta có cái lòng khát khao mong mỏi, có được cái chí nguyện muốn đạt được đến cái quả vị Phật. Thì đây là cái gọi là tâm Bồ Đề. Thì khi mà chúng ta có được cái chí nguyện này, có được cái chí nguyện này rồi, thì từ đó chúng ta có khả năng để mà đạt đến Phật quả. Đó là vì tâm của chúng ta tự nhiên nó an trú trong Phật tánh. Phật tánh là cái tánh tự nhiên của tâm của chúng ta. Ngay từ nguyên thủy, tâm của chúng ta vốn thanh tịnh, hoàn toàn không có bị ô nhiễm. Cái bản tánh nguyên thủy của tâm là tánh không, vốn là Phật tánh. Vì vậy mà chúng ta vốn đã có cái khả năng thành Phật. Thì chỉ cần chúng ta muốn có được cái ước muốn rất là mạnh mẽ, rất là khát khao để mà thành Phật, thì từ đó chúng ta có được đầy đủ những cái yếu tố để đưa chúng ta đến với Phật quả. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ về Đức Phật như vậy, thấy Đức Phật có những cái thần lực, những cái thần thông, có những cái khả năng lớn lao để có thể độ sinh cho tất cả, có thể giúp cho tất cả chúng sinh rộng rãi như thế nào, thì từ đó chúng ta, nếu như mà chúng ta hướng về chúng sinh và mong lợi ích cho chúng sinh, thì là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cần thiết phải tu để mà thành Phật. Thành Phật rồi thì mới có khả năng để mà giúp đỡ tất cả chúng sinh. Thì đây là cái được gọi là cái tâm Bồ Đề. Cần hiểu rõ Phật là như thế nào, có khả năng ra sao, từ đó phát cái tâm nguyện khát khao muốn vì chúng sinh mà bản thân của mình tu cho thành Phật quả. Cái chí nguyện mạnh mẽ như vậy rồi, có được cái chí nguyện này rồi, thì khi mà bước vào cái con đường tu, bất kể là nó khó khăn như thế nào, nó lâu dài ra sao, chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy vui khi mà chúng ta tu. Thì đây là cái được gọi là cái hạnh tinh tấn. Tinh tấn được định nghĩa là chúng ta làm những cái điều, chúng ta làm những cái thiện hạnh và cảm thấy vui, làm những cái việc thiện và cảm thấy vui khi mà làm những cái việc như vậy. Thì đó là cái hạnh tinh tấn. Thì ở đây là chúng ta đang xem về cái gọi là cái tín nguyện hay là cái chí nguyện, cái sự mong mỏi muốn thành Phật. Thì đây là cội rễ của tất cả mọi thành tựu, của tất cả mọi pháp hành trì, của tất cả mọi con đường đưa đến với lại cái quả giác ngộ. Đây là gốc rễ chúng ta cần phải có cho được cái lòng mong mỏi khát khao này, cần phải phát cho được cái chí nguyện lớn lao này. Các vị Bồ Tát đi trên những cái con đường tích tập đạo nè, gia hành đạo, rồi chứng đạo, vân vân. Nhưng mà bản thân của chúng ta hiện giờ chưa làm được như vậy, chỉ vì chúng ta thiếu cái hạnh tinh tấn. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều này, cần phải hiểu thật rõ. Và cái điểm khởi đầu đó là cái sự mong mỏi, cái lòng tin tưởng và cái sự mong mỏi khát khao để mà đạt đến cái quả vị Phật. Có được như vậy, chúng ta sẽ có được cái lòng tinh tấn vui vẻ khi mà tu tập.
Oh. Yes.